Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 173. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài trở thành người dân hiến vui mừng. Phần chính. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Corinto nhì đoạn 9 từ câu 6 đến câu 9 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy biết rõ điều đó, hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời.
Kế đến, sự dâng hiến là sự dâng hiến theo tỷ lệ của số thu nhập mà Chúa ban cho. Số lượng về sự dâng hiến cũng nằm trong sự hướng dẫn của lời Chúa, và chúng ta muốn trở lại với điểm này để hỏi rằng dân phần 10 có phải là hội đủ điều kiện của sự dâng hiến theo tỷ lệ hay không. Nhưng tôi muốn nhắc thêm hai điểm mà chúng ta đã học, đó là sự dâng hiến phải là sự dâng hiến hy sinh. Mô hình dâng hiến của các tín hữu tại vùng Macedon dạy chúng ta rằng sự dâng hiến phải tùy theo sức của mình, nhưng còn hơn nữa phải vượt qua sức của mình. Chúa Đạo Phaolô nói quá sức của mình nữa. Cho nên ở đây nhấn mạnh về khía cạnh dâng hiến hy sinh. Và tiếp tục chúng ta đã học rằng dâng hiến ra từ tấm lòng tự nguyện, ra từ quyết định đáp ứng với ân điển Chúa, không bị cưỡng ép, không bị bắt buộc, không bị áp lực. Cho nên những nguyên tắc mà chúng ta đã học giúp cho chúng ta trả lời câu hỏi về sự dâng phần 10. Thứ nhất, chúng ta hiểu rằng việc dâng phần 10 là thích hợp và tương ứng với nguyên tắc dâng theo tỷ lệ. Chúng ta vừa nhắc lại nguyên tắc dâng hiến theo tỷ lệ của sự thu nhập mà Chúa ban cho, và dâng phần 10 là dâng theo tỷ lệ. Nhưng phần 10 không phải là tỷ lệ bắt buộc, không thể là tỷ lệ bắt buộc, vì chúng ta vừa mới học xong, dâng hiến ra từ tấm lòng tự nguyện, ra từ tấm lòng vui mừng, ra từ tấm lòng đáp ứng với ân điển Chúa. Cho nên nếu dâng phần 10 trở thành một vấn đề ép uổng, một vấn đề bắt buộc, thì lại sai trật với nguyên tắc của Kinh Thánh. Đồng thời sự suy nghĩ rất thông thường trong hội thánh, đó là bổn phận của người tín hữu là dâng phần 10 cho Chúa, và phần 10 trở thành tỷ lệ tối đa hay là tỷ lệ làm thỏa mãn điều kiện dâng hiến. Nghĩa là nếu tôi dâng đúng phần 10 cho Chúa thì tôi đã làm đủ điều kiện trong sự dâng hiến và đã thỏa mãn điều kiện đòi hỏi của Kinh Thánh. Nhưng chúng ta cũng vừa thiết lập xong, đó là sự dâng hiến phải là sự dâng hiến hy sinh, không lấy của dư làm của dân, nhưng ra từ sự giàu có của một sự nhất tâm để Chúa trên hết và để nhu cầu của người khác và nhu cầu của hội thánh trên nhu cầu riêng của mình. Cho nên nếu suy nghĩ rằng phần 10 là mức tối đa hay là mức hội đủ điều kiện dâng hiến thì là sự suy nghĩ sai trật, không theo nguyên tắc dạy dỗ của Kinh Thánh. Đồng thời chúng ta phải hiểu rằng ngay trong thời cựu ước, khi dân sự Chúa ở dưới luật pháp của sự dân phần 10 thì theo sự chỉ dẫn của luật pháp họ phải dâng 3 loại phần 10, tổng cộng là khoảng 27%. Như vậy chúng ta có thể nói rằng nếu đặt để phần 10, nghĩa là 10% là giới hạn hay là tiêu chuẩn đủ số thì là đã đặt cho mình một giới hạn sai trật và một tiêu chuẩn sai trật. Thường khi chúng ta cũng suy nghĩ rằng vấn đề phần 10 là vấn đề của luật pháp trong cựu ước, nhưng nguyên tắc dân phần 10 đã được thiết lập 430 năm trước luật pháp, nghĩa là trước thời gian của Môi-se. Chúng ta thấy điểm này được thiết lập trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 20, khi Abraham dâng phần 10 cho thầy tế lễ Melchizedek. Và dự kiện Abraham dâng phần 10 cho Melchizedek được tác giả sách Hebrew dùng làm căn bản dạy dỗ cho sự cao trọng tuyệt đối của chức vụ thầy tế lễ của Chúa Giê-xu trong Hebrew đoạn 7. Và Chúa Giê-xu trong chức vụ của Ngài khi dạy dỗ nói về vấn đề dâng phần 10 thì nhắc lại rằng đây là điều cần phải giữ, như được chép trong Matthew đoạn 23 câu 23 và Luca đoạn 11 câu số 42. Cho nên chúng ta có thể nói rằng nguyên tắc dân phần 10 được xác định trở lại trong thời đại Tân Ước, nghĩa là thời đại của chúng ta. Chúng ta đưa ra những điều này để thiết lập rằng vấn đề dân phần 10, nguyên tắc dân phần 10 không giới hạn trong luật pháp của cựu ước mà thôi. Chúng ta quen thuộc với phần Kinh Thánh ở trong sách Malachi đoạn 3 câu số 10 nói về vấn đề dân hiến phần 10 cho Chúa. Ở đây phần 10 được dùng để xác minh sở hữu chủ của Đức Chúa Trời trên mọi khía cạnh của đời sống, nghĩa là thiết lập nguyên tắc rằng sự dâng hiến là sự nhận biết quyền sở hữu của Chúa trên đời sống. Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không có chỗ chứa chăng. Và Kinh Thánh dạy rằng phần 10 là điểm bắt đầu hay là điểm tối thiểu và là điểm trước tiên trong sự dâng hiến. Nghĩa là nếu chúng ta chỉ lấy của dư làm của dân, và nếu dâng hiến là chuyện sau cùng chứ không phải là chuyện trước hết, thì chúng ta không xác minh sở hữu của Đức Chúa Trời trên đời sống. Châm ngôn đoạn 3 câu 9, hãy lấy tài vật và hê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Như vậy, chúng ta vừa thiết lập rằng sự hiểu biết về sự dâng phần 10 phải được giảng giải và áp dụng theo đúng các nguyên tắc của Kinh Thánh hướng dẫn về sự dâng hiến. Nguyên tắc dâng hiến theo tỷ lệ thu nhập là nguyên tắc tổng quát về sự dâng hiến trong Kinh Thánh, được dùng để xác minh quyền sở hữu của Đức Chúa Trời trên mọi khía cạnh của đời sống. Và nguyên tắc này chạy xuyên từ cựu ước đến tân ước, nhưng về số lượng, về phần trăm, 10% thì không phải là một số bắt buộc và cũng không phải một số nhất định. Vì như trong bài học chúng ta đang học, nhắc nhở nguyên tắc dâng hiến cách rời rộng, dâng hiến cách đáp ứng với ân sủng Chúa, dâng hiến cách hy sinh, dâng hiến với sự nhất tâm đặt Chúa trên hết, dâng hiến cách tự nguyện, vượt lên trên mọi hoàn cảnh, không bị giới hạn bởi khả năng, nhưng với sự hiểu biết và lòng tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ cung ứng mọi sự cần dùng trong đời sống, và sự ban cho vượt lên trên những nhu cầu là sự ban cho rời rộng để có thể làm công việc lành của Chúa. Cho nên chúng ta cần phải chỉnh sửa lại quan niệm rằng phần 10 là số dân bắt buộc phải có và là số tối đa hay là số hội đủ điều kiện về sự dâng hiến. Nghĩa là nếu dân đủ số dân phần 10 thì đã làm xong bổn phận dâng hiến. Nhưng không phải vậy, vì như chúng ta vừa nhắc đến, ngay trong cựu ước, sự dâng hiến của dân sự Chúa bắt đầu từ 27%, nhưng không giới hạn ở đó, nhưng mở ra với sự dâng hiến rời rộng, bày tỏ lòng biết ơn Chúa và nhận biết sự sở hữu của Chúa trên đời sống của mình. Và mô hình của sự dâng hiến ban cho mà sứ đồ Phao-lô đang chỉ ra trong kinh nghiệm của các tín hữu vùng Macedon, thì chúng ta hiểu rằng sự dâng phần 10 là chỗ mà Kinh Thánh muốn chúng ta bắt đầu chứ không phải muốn chúng ta ngừng lại. Sự dâng hiến là sự dâng hiến tự nguyện theo nguyên tắc tỷ lệ trên sự thu nhập. Nhưng nếu chúng ta để theo tấm lòng xác thịt và sự yếu đuối của chúng ta bắt đầu quá ít quá thấp, chẳng hạn như 1-2%, thì chúng ta rơi vào tình trạng lấy của dư làm của dân và không bày tỏ rõ ràng minh chứng về tấm lòng nhận biết quyền sở hữu của Chúa trên đời sống và sự đáp ứng của tấm lòng trước ân điển của Chúa ban cho. Vì sự dâng hiến là công việc của ân điển Chúa thực hành trong đời sống thâm sâu từ trong tấm lòng bên trong. Như vậy, ra từ sự nhận biết ân sủng Chúa ban cho trong đời sống của chính mình, với tấm lòng đầy dẫy sự vui mừng, với sự dấn thân vượt lên trên hoàn cảnh, với lòng tin quyết rằng Đức Chúa Trời cung ứng mọi sự cần dùng trong đời sống và ban cho dư dật để làm công việc lành của Chúa, con dân Chúa bắt đầu với số dân tỷ lệ 10%, không phải là số bắt buộc, cũng không phải là chuyện ép uổng, nhưng là chỗ bắt đầu để bày tỏ minh chứng của một tấm lòng nhất trí nhất tâm để Chúa trên hết, đáp ứng với ân sủng Chúa cách tự nguyện, cách hy sinh, cách hết lòng, và càng ngày càng tăng tiến thêm, càng ngày càng trưởng thành hơn, càng ngày càng sống động hơn trong thứ tự ưu tiên. Trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, mọi sự khác, giao phó trong tay Chúa, sống bởi đức tin, bày tỏ bông trái của công việc ân điển Chúa trong đời sống. Như vậy, sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ hội thánh và mỗi chúng ta rằng mô hình của sự dâng hiến ban cho mà chúng ta học từ các tín hữu vùng Macedonia là phương cách mà ân điển Chúa tuôn chảy dồi dào ở trong đời sống. Chúng ta đọc lại từ Cô-rinh-tô nhì đoạn 8, câu 1 đến câu 5. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedonia, đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trong cậy chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Dẫu chúng ta chưa đi qua hết phần kinh thánh này, nhưng những nguyên tắc mà chúng ta đã thiết lập giúp đỡ cho chúng ta trong sự suy nghĩ về sự dâng hiến rất nhiều. Trước hết, sự dâng hiến ban cho là kết quả của ân điển Chúa. Đây là công việc của Chúa làm trong đời sống của mỗi người tin nhận Chúa. Thứ hai, sự dâng hiến không bị giới hạn bởi hoàn cảnh, nhưng vượt lên trên hoàn cảnh, vì căn bản của sự dâng hiến là sự đáp ứng của tâm lòng đối với ân điển của Chúa. Và dẫn đến điều số 3, đó là dâng hiến ban cho ra từ tâm lòng vui mừng. Tâm lòng đầy dẫy sự vui mừng, đầy dẫy sự biết ơn Chúa sẽ kết quả ra trong sự dâng hiến. Nguyên tắc thứ tư, sự dâng hiến không bị giới hạn bởi khả năng, vì sự dâng hiến ra từ sự ban cho của Chúa. Đức Chúa Trời sẽ cung cấp mọi sự cần dùng, cũng sẽ cung cấp cách rời rộng để có thể làm các công việc lành mà Chúa đã sắm sẵn, trong đó có sự dâng hiến. Nghĩa là sau khi đã được đầy đủ mọi sự cần dùng, thì tài nguyên dư dật mà Chúa ban cho là sự đổ tràn rời rộng của Chúa cho công việc lành, cho công việc dâng hiến, cho việc hỗ trợ hội thánh và giúp đỡ những người có cần. Thứ năm, sự dâng hiến ra từ sự giàu có của tâm lòng rộng rãi. Giàu có của tâm lòng rộng rãi có nghĩa là nhất tâm đặt để thứ tự ưu tiên của Chúa trên hết và đặt người khác cao trọng hơn mình. Và sự nhất tâm này và thứ tự ưu tiên này sẽ bày tỏ bông trái rõ ràng trong sự dâng hiến ban cho. Nguyên tắc thứ sáu mà chúng ta đã học, đó là sự dâng hiến ban cho với số lượng tỷ lệ thuận với số lợi nhuận thâu vào mà Chúa ban cho trong đời sống. Nghĩa là nếu đồng lương tăng thì tỷ lệ dâng hiến cũng phải tăng theo. Nguyên tắc thứ bảy, sự dâng hiến ban cho là sự dâng hiến ban cho cách hy sinh. Dâng hiến theo tỷ lệ thuận nghĩa là dâng hiến theo sự mình có, theo sức của mình. Còn dâng hiến cách hy sinh là dâng hiến quá sức mình, giới hạn nhu cầu của mình lại để có thể càng thêm trong việc dâng hiến hy sinh. Và nguyên tắc thứ tám, đó là nguyên tắc tự nguyện. Dâng hiến ban cho là do tấm lòng tự nguyện, không vì ép uổng, không vì áp lực, nhưng là sự quyết định của tấm lòng dựa trên lời kinh thánh, nghĩa là dựa trên những nguyên tắc mà chúng ta vừa liệt kê. Và những nguyên tắc này dẫn chúng ta đến phần cuối của câu số 3. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa. Và bây giờ chúng ta tiếp tục xem xét câu số 4. Các tín hữu tại xứ Macedonia đã tự ý quyên, nghĩa là dâng hiến theo tinh thần tự nguyện, và theo sức mình, nghĩa là theo tỷ lệ những gì mình đã nhận được từ nơi Chúa, hoặc cũng quá sức mình, nghĩa là dâng hiến cách hy sinh. Thì nói tiếp, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Chúng ta đến nguyên tắc thứ 9, đó là sự dâng hiến là một đặc ân. Sự dâng hiến ra từ một thái độ xem đây là đặc ân từ nơi Chúa. Sự dâng hiến là một đặc ân, không phải là việc trả nợ hay là trả ơn. Đây là sự hiểu biết rất trưởng thành của các tín hữu tại vùng Macedonia. Đây là các tín hữu trẻ tuổi trong đức tin, nhưng chúng ta ngạc nhiên về sự trưởng thành của họ trong Chúa. Họ hiểu rõ về nguyên tắc dâng hiến và thực hành nguyên tắc dâng hiến cách trưởng thành. Sứ đồ Phaolô nói họ nài xin để được tham dự trong sự dâng hiến, được dự phần trong sự dâng hiến. Chữ nài xin là chữ rất mạnh. Nài xin là sự thuyết phục mạnh mẽ với thái độ tùy thuộc. Và họ nài xin để được ơn, nài xin để được cho phép, nài xin để được ban cho cơ hội. Chữ mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây là nài xin cách kiên trì, với thái độ đeo đuổi dài lâu, không bỏ cuộc. Họ xem vấn đề dâng hiến là một cơ hội quý báu, là một dịp tiện quan trọng, và họ nhất tâm phải được dự phần. Không phải họ chỉ nói những lời trên đầu môi, nhưng là cầu xin với tất cả lòng khẩn đảo, dấn thân, năn nổ, đeo đuổi cách dài lâu để được cơ hội tham dự. Họ đã nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Chữ dùng giúp các thánh đồ là hầu việc các thánh đồ, phục vụ các thánh đồ. Họ xem sự dâng hiến ban cho là cơ hội, là đặc ân để được tham dự vào trong sự sống của hội thánh, được nối kết vào sự thông công ở trong hội thánh, được tham dự trong tình yêu thương và sự hiệp một của hội thánh. Thái độ mà sứ đồ Phaolô nói về các tín hữu tại Macedonia đó là họ đến gần, họ nài xin cách kiên trì và họ cầu xin để được ơn, xem cơ hội được vùi giúp các thánh đồ, được hỗ trợ, được hầu việc các thánh đồ là một đặc ân lớn cho họ, là một ân sủng Chúa ban cho họ. Và đây là ao ước, và đây là hoài bão, và đây là lòng mong muốn mà họ đeo đuổi cách rất thành tâm. Như vậy sự dâng hiến ban cho là một đặc ân Chúa dành cho các con dân Chúa trong hội thánh để có cơ hội tham dự vào công việc của Ngài, để được cơ hội nối kết với sự sống động ở trong hội thánh, trong sự liên hệ, trong sự liên kết trong gia đình của Chúa. Như vậy điều mà Kinh Thánh bày tỏ đó là những người thuộc về Chúa, con dân Chúa là những người tìm kiếm cơ hội để dâng hiến, đeo đuổi đặc ân của sự dâng hiến, sẵn lòng để dâng hiến, vui mừng trong sự dâng hiến, nắm lấy những cơ hội Chúa ban cho để tham dự trong sự dâng hiến. Và xem cơ hội được dâng hiến, tham dự trong sự dâng hiến là ân sủng Chúa ban cho, là phước riêng cho mình, là sự dồi dào từ nơi Chúa ban cho chính mình. Không phải là mình ban cho, nhưng chính mình là người nhận lấy ơn cách dư dật dồi dào khi mình ban cho. Vì dâng hiến là một đặc ân, dâng hiến là một đặc ân. Sứ đồ Phaolô nói tiếp về nguyên tắc thứ 10, đó là sự dâng hiến ban cho là hành động thờ phượng. Dâng hiến là hành động thờ phượng. Hay nói rõ hơn, dâng hiến ra từ tấm lòng thờ phượng, là kết quả của tấm lòng thờ phượng, là hành động thờ phượng của một tấm lòng tôn kính Chúa, đáp ứng với ân điển Chúa. Câu số 5, họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, và sau lại cho chúng tôi, theo ý muốn Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô nói về thái độ của người tín hữu tại Macedon, họ làm quá lòng mong đợi của chúng tôi, nghĩa là không thể đòi hỏi gì thêm hơn trong thái độ và việc làm của các tín hữu tại đây. Họ có thái độ đúng về sự dâng hiến, kết quả của ân điển Chúa làm trong đời sống. Họ vui lòng, họ tự nguyện, họ dấn thân, họ dâng hiến cách thành tâm, họ dâng hiến đúng nguyên tắc. Họ xem sự dâng hiến như là một đặc ân. Số lượng dâng hiến không phải chỉ theo sức mình, nhưng vượt quá sức mình nữa. Và bây giờ trong sự dâng hiến, họ thờ phượng Chúa cách phải lẽ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa. Chúng ta để ý sự nhấn mạnh ở đây, vì trước hết họ dâng chính mình cho Chúa. Chữ trước hết ở đây không phải chỉ là về thời gian, nhưng nhấn mạnh về sự ưu tiên. Trước hết và trên hết họ dâng chính mình cho Chúa. Vấn đề quan trọng đối với các tín hữu tại Macedon, dâng hiến ban cho là kết quả của một điều cao trọng hơn, thứ tự ưu tiên cao hơn, đó là dâng chính mình cho Chúa, đầu phục chính mình cho Chúa. Dâng trọn chính mình cho Chúa là nguyên tắc sống cho tất cả những người tin nhận Chúa, sống động trong đức tin. Sứ đồ Phaolô dạy dỗ điều này trong Roma đoạn 12 câu 1 đến câu số 2. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Trong thư tín Roma, sau khi đã trình bày về tất cả những lẽ đạo về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, sự xưng nghĩa trong Chúa, sự tha tội trong Chúa, sự bảo toàn chắc chắn của tình yêu Chúa, chương trình đời đời của sự chọn lựa của Chúa, thì đến đoạn 12 sứ đồ Phaolô nói về sự áp dụng và thứ tự đầu tiên hơn hết là sự thờ phượng bằng chính đời sống của mình. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Dâng thân thể mình nghĩa là dâng trọn cuộc đời mình, dâng tất cả những gì thuộc về mình, dâng trọn sự sống, dâng trọn mục đích, dâng trọn mọi sự đeo đuổi, dâng trọn đời sống của mình như là một của lễ thờ phượng Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa chung với hội thánh trong giờ thờ phượng Chúa Nhật. Chúng ta ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa, dâng bài hát thiêng liêng, dâng lòng biết ơn đối với Chúa. Và Chúa đẹp lòng với tất cả của dân đó. Nhưng sự dâng hiến quý báu hơn hết, cao trọng hơn hết, xứng đáng hơn hết là dâng trọn đời sống của mình cho Chúa. Để hoàn toàn có thể sống cho Chúa và sống cho sự vinh hiển của Ngài. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em, sứ đồ Phaolô nói. Và trong tiến trình dâng trọn đời sống mình cho Chúa, chúng ta khước từ thế gian, không sống theo khuôn mẫu của thế gian, không sống theo lề lối của thế gian, không để thế gian ép mình vào khuôn khổ của thế gian, nhưng được biến hóa bởi lời của Chúa trong quyền năng Đức Thánh Linh trên tâm thần của mình để sống cho ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, thỏa lòng trong mục đích của Chúa, trọn vẹn thành tâm đeo đuổi chương trình của Chúa. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Và đây là điều sứ đồ Phaolô đang nói về các tín hữu tại Macedon. Họ trước hết đã dâng mình cho Chúa. Họ trước hết đã dâng thân thể mình cho Chúa làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đây là sự thờ phượng phải lẽ mà họ đã dâng lên cho Chúa. Và đây là thứ tự ưu tiên trước hết họ đã làm. Và vì họ đã dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, làm trọn sự thờ phượng phải lẽ trước mặt Chúa, thì sự dâng hiến bởi đức tin, đáp ứng cách rời rộng với ân sủng Chúa, là chuyện dĩ nhiên, là kết quả rất hữu lý, là bằng cớ của đời sống đã thiết lập ưu tiên lớn hơn hết và cao trọng hơn hết. Đó là sự thờ phượng Chúa và danh vinh hiển của Ngài. Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, như là sự thờ phượng phải lẽ mà Chúa mong muốn. Tại bàn thờ của tấm lòng trước mặt Chúa trong sự thờ phượng, họ đã thưa với Chúa rằng, con xin dâng trọn cho Chúa tất cả những gì con là, tất cả những gì con có, tất cả những gì Chúa ban cho con dâng trọn lại cho Chúa, để thờ phượng Chúa, để hầu việc Chúa, để sống cho ý định tốt lành đời đời của Chúa. Đó là nơi sự thờ phượng thật bắt đầu, đó là nơi sự dâng hiến bắt đầu. Cho nên sứ đồ Phaolô nói rằng trong mô hình của sự dâng hiến thì trước hết bắt đầu với sự thờ phượng trọn lành trước mặt Chúa, thì sự dâng hiến về tiền bạc, về tài nguyên, về lợi tức cũng sẽ chắc chắn theo sau trong sự thờ phượng phải lẽ trước mặt Chúa. Nguyên tắc kế tiếp là nguyên tắc cuối cùng trong phần kinh thánh này. Chúng ta đọc trở lại từ câu số 3. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Và này xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi. Vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên tiếc đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Chúng ta để ý phần cuối của câu số 5. Vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Nguyên tắc là sự dâng hiến ban cho được thi hành trong khuôn khổ của hội thánh, được thi hành trong khuôn khổ của hội thánh. Trong mô hình dâng hiến của các tín hữu tại vùng Macedoan, sứ đồ Phaolô nói họ trước hết đã dâng chính mình cho Chúa rồi sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Sự dâng hiến của người Macedoan có thứ tự ưu tiên rất là rõ ràng. Trước hết là sự thờ phượng Chúa, dâng chính mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, để có thể thi hành chương trình của Đức Chúa Trời, ý muốn đời đời của Đức Chúa Trời. Và vì Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài qua hội thánh Chúa, cho nên sự dâng hiến được thi hành trong khuôn khổ của hội thánh, dưới sự lãnh đạo của hội thánh. Sứ đồ Phaolô nói rằng các tín hữu vùng Macedoan làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Theo ý muốn Đức Chúa Trời, trước hết họ dâng chính mình cho Chúa, rồi sau đó cho chúng tôi. Chúng tôi ở đây là sứ đồ Phaolô, là những người lãnh đạo hội thánh như là Timothy, như là Tít và các trưởng lão trong hội thánh địa phương. Sự dâng hiến là sự dâng hiến cho Chúa, nhưng không tùy theo sở thích riêng của cá nhân, định hướng riêng của cá nhân, nhưng được thi hành trong khuôn khổ của hội thánh. Sứ đồ Phaolô trong thẩm quyền là sứ đồ của Đức Giêsu Christ đã bắt đầu một chương trình lạc quyên ủy lạo để đáp ứng nhu cầu khó khăn của các tín hữu tại hội thánh Jerusalem. Đây là chương trình đã được công bố giữa các hội thánh, đặc biệt là giữa các hội thánh dân ngoại. Và con dân Chúa trong các hội thánh nhìn biết đây là ý định của Đức Chúa Trời, đây là ý muốn của Chúa, được thi hành qua lãnh đạo hội thánh, trong khuôn khổ của hội thánh, cho nên họ vâng phục tuân theo. Vì các tín hữu vùng Macedoan đã dâng trọn đời sống mình cho Chúa, như của lễ trên bàn thờ cho Chúa, và họ sống trong sự đổi mới của tâm thần bởi Đức Thánh Linh, nhạy cảm vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời, cho nên rất dễ dàng để họ cũng vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời, để đứng vào trong sự thuận phục, lãnh đạo hội thánh, dâng hiến trong khuôn khổ của hội thánh. Họ hiểu rõ Đức Chúa Trời làm công việc của Chúa trong hội thánh và qua hội thánh, và những người lãnh đạo trong hội thánh có bổn phận và trách nhiệm thi hành ý muốn của Chúa trong lời của Chúa qua hội thánh, lãnh đạo hướng dẫn con dân Chúa làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, ngay cả trong vấn đề dâng hiến. Và nguyên tắc này được thể hiện trong mô hình của sự dâng hiến. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và đây là điểm móc nối mà sứ đồ Phaolô muốn thi hành trong hội thánh Corinto. Ông muốn họ thấy mô hình của các tín hữu tại vùng Macedoan, như ông vừa trình bày trong phân đoạn kinh thánh Corinto nhì đoạn số 8 mà chúng ta vừa học qua. Ông nhắc nhở cho hội thánh Corinto rằng ông đã gửi Tít đến với họ để khuyến khích họ sống động trong mô hình về sự dâng hiến mà ông vừa mới trình bày, vừa mới dạy dỗ, vừa mới khuyến cáo, để họ nghe và thi hành theo những gì họ học, áp dụng những nguyên tắc dâng hiến vào trong đời sống, đi theo mô hình kinh thánh mà lời Chúa vừa đặt để trước mặt, nghĩa là ông muốn họ nghe, hiểu và làm theo. Đây cũng là điều mà sứ đồ Phaolô qua lời Chúa muốn áp dụng cho tất cả chúng ta là hội thánh Chúa, cũng vừa nghe, cũng vừa học, cũng vừa thấy được mô hình trong sự dâng hiến, thì bây giờ phải thuận phục làm theo trong khuôn khổ của hội thánh Chúa. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh, vậy nên chúng tôi đã khuyên tiếp đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm.
Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằng liệu lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tâm lòng nặng nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong đời, và Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.